Vậy đã có một cái kinh nghiệm về cái đó thì muốn hỏi thầy về cái đó. Thầy nói rằng là người đứng đó là đứng ba ngôi. Thì cái đó là chính thầy đã kiêm nghiệm được, đã cảm nghiệm được trong tâm hồn mình bằng cách là mình sống, mình vươn lên, mình sống, mình hòa hợp với đấng đó, thì thấy được cái đấng đó nói cho biết là ngài như vậy. Chứ còn sức loài người không thể thấy được, đó là một cái căn vì nó là nằm trong cái thức và vô thức. Vô thức là cái gì? Thiêng liêng, linh thiêng, vì mình không có kinh nghiệm gì hết cả. Còn cái thức là mình biết rõ rồi, thì cái đó là cũng đúng, nhưng mà nó ở trong cái hướng đó, tức là mình tin là cái gì mình không biết, nhưng mà mình cho người kia nói là đúng vì họ có biết như vậy. Thì tin có nghĩa là tôi nghĩ vậy, nhận tin là cái niềm mình là cái điều gì mình không biết được do sức của mình, nhưng mà mình cho rằng có, bởi vì cái ông đó, cái người đó nói như vậy, mà cái đó là cái người hết sức biết, giỏi giang và có quyền biết vậy, thì mình cái đó là niềm tin.
Tin là một chuyện, nhưng mà mình phải hỏi với cách nào ông biết. Cho nên các cái phương pháp, người ta cũng có người với mình mà người ta tìm ra một đường lối để hiểu cái đó, và họ tự cảm nhận rằng không có sai chạy đúng. Thì bây giờ mình làm sao, mình phải đi theo cái con đường mà người ta đã đi để mình nghiên cứu tới. Có nghĩa anh vô trong trường đại học mà người ta phải lấy cái ly, người ta đổ nước, người ta thử nó mới ra công chuyện, mà mình không làm. Mà bây giờ mình nghe cái lý, mình tin ông đó đâu có được, đâu có tin được, tin là tật rồi. Cho nên mình phải hỏi cách nào để đi tới. Thì bây giờ tôi nắm cách đó, tôi về tôi đi thử coi. Với cuộc hành trình này nó vậy đó, phải đi. Và từ trong bây giờ, của người tôi bị muốn tìm cái thức cũng khó lắm. Nhưng mà ngày hôm nay tôi mượn cái pháp, và thử tôi đi tới cái thức trước cái đại ca đó. Mà cái lãnh vực của thức là giá trị của lãnh vực, cái thức nó nằm ở đâu, tại sao? Thì tôi phải dùng cái pháp, tôi mới đạt tới thanh tịnh, tôi mới bước vào cái chân thức của tôi. Tôi từ đó tôi mới đi tới vô thức, tôi mới thật sự quỳ trước chân lý. Là lời nói của Kinh Thánh hay là lời nói của Phật đều là đúng, lúc đó là chính tôi xác nhận, cho người khác cũng không có xác nhận được. Nói ra người ta nói tôi điên, mà chính tôi phải hành tôi mới tìm ra được. Cũng như người thường, người ta đang bệnh, tới ông bác sĩ. Ông bác sĩ, ông nói cái bệnh này không có gì đâu, chỉ đi coi cinema hết à. Còn bà kia bà nói không, tôi phải đi cúng chứ. Ông nói điều này, ông biết gì? Chứ ông bác sĩ không biết gì. Mà kỳ thật, ông bác sĩ kêu đi coi cinema 4-5 tuần là hết bệnh á. Mà nó không có tin đâu. Bây giờ ông này ông đã chứng nghiệm được rồi. Mà ông bác sĩ dặn nó uống 5 viên thuốc, nó này uống 2 viên, không biết ông này nói có phải không? Tao uống nước thánh này không? Có nhiều người, các mấy lượng chắc. Là lấy cái sự thông minh của Chúa mà xài thuốc nó hết giống à.
Nó đi tới cái chỗ thất bại, rối loạn thần kinh, cứ lý luận mà không đi tới. Còn cái thực hành nó khác, thực hành nó đi tới, rồi nó tự xác nhận.
Lúc đó mới cảm thương nhân loại đang đau khổ, vì họ không chịu nhận pháp của Chúa. Lời Kinh Thánh là cái pháp, phải hành là cách nào, phải hiền hậu với cách nào, phải thương yêu với cách nào, phải phá mê phá chấp bằng cách nào, phải buông bỏ cách nào để trở về với sự thanh nhẹ sẵn có của chính mình. Mà dần đăng ký Chúa Trời, và từ đó mình mới thấy cái giá trị mặt thải của Ngài. Ngài mới ban chiếu cái thanh quang cho mình. Mình không có chỗ chứa mà làm sao Ngài ban cho mình. Mình cứ vô mình nói à, có nước thánh tôi xài nước thánh, nhưng mà nước thánh phải chi tầm những chân lý của nước thánh ra đâu. Mỗi người vô chấm nước để làm vậy mà sao nó khỏe, tại sao? Mỗi người vô nhà thờ chỉ chấm cái tay vô thôi, nhưng mà cái ngón tay con người là nó có energy, có điển. Mà nhiều người vô đó và cái thầm tâm của họ, cái điển họ rước được cái điển của nước thánh ra, chấm vô cái thấy khỏe, mà không thấy cái giá trị đó. Họ đâm ra ngạo mạn, họ chê mấy người này mê chín chấm nước mà nói hơi khỏe. Mà người ta đi nhà thờ nó chấm nó khỏe. Tại sao người ta ủng ủng, người ta góp tiền, người ta làm nhà thờ làm gì? Không phải, nguyên ý tâm đạo của họ đã góp chung thành một khối. Rồi nguyên họ cái khối điện đó nó mới chuyển cho họ, chịu móc tiền bỏ ra tất nhà thờ. Cho nên cái nhà thờ đó là cái trí khôn của loài người mà từ Chúa ban ra một cái ý là sao mà họ nghĩ rằng tôi cắt nhà thờ là Chúa có hiện diện của Chúa, vì Chúa đã mặc khải mà. Thấy không? Cái tâm họ dân họ mới thấy Chúa chứ. Còn họ không dân làm sao họ thấy Chúa, họ thành tâm họ dân. Thật sự tôi bỏ tiền này tôi không có tiếc, tôi không có nghĩ tôi đóng bao nhiêu, nhưng mà nhất định cái nhà thờ phải có. Cho nên nhiều người tới nhà thờ ta cầu nguyện nhiều cái bệnh nan giải mà người ta cũng dứt khoát được, vì cái tâm thành của họ. Anh thấy cái giá trị nó từ trong cái điểm nhớ. Mà mỗi một việc gì làm ở trong nhà thờ đều có điểm hết, nhưng mà không có ai cách nghĩa cho hiểu. Mỗi người chấm một câu, đó là giá trị. Có thiện tâm mà, khi anh đến nhà thờ là anh có thiện tâm rồi, tâm thánh mà. Anh chấm điểm ở trong đó. Rồi người nào tới chấm thì làm cái gì cho nó khỏe. Chứ họ không có thấy có gì mê hoặc hết, không có thấy bùa phép gì hết, nhưng mà cái thành tâm của họ nhận được. Còn cái pháp tu của chúng tôi cũng vậy. Ngồi đây soi hồn, ổn định thần kinh, làm pháp luân thường chuyển, lấy nhiên khí cho càng khôn vũ trụ để hóa giải sự triệt ô trong tiểu thiên địa này. Sự nhầm lẫn tâm tối sẵn có của chính mình phải nhíu cải.
Thì đức tin mình mới mạnh. Lúc đó mình mới hưởng được cái giới thanh. Bên trên ta ban cho mình giờ phút khắc nào cũng có hết. Tại mình không có chỗ chứa và không có chỗ nhận. Bây giờ mình lắp lại thật sự rồi mình nhận chứ. Cho nên con người tu thiền tại sao mặt mày nó kẻ? Vì nó hưởng nhiều quá. Nó hưởng nguyên khí cả càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cái tiểu thiên địa này tiến tới truy tầm chân lý thật sự. Chỉ thật là cái gì nó phải hiểu lấy.
Mình có cái sự là hiệp thông, tức là harmony, hiệp thông với vũ trụ, với đấng tối cao. Đó là cái cảm nghiệm của con người, bởi vì khi mà mình vọng động, mình tư tưởng nhiều quá, nó chi trí đi, thì mình không thấy được những cái kinh nghiệm về mình gọi là hiệp nhất, cảm thông với thiên địa. Nhưng mà nó thấy cái điểm này, nó tắc cái này, là khi mình chết. Khi mà thầy chết cái, thì lúc bây giờ tất cả những cái công nghiệp của thầy không còn gì hết. Tất cả những điều gì thầy làm, thầy cảm nghiệm, bây giờ tan này khói hết. Thầy thành một cái thây ma, một bộ xương. Khi hỏi bây giờ thì cái gì thì thầy trong cái đó là một cái thất bại của con người, là nhất nhục nhã, nghĩa là làm gì làm mới là cuối cùng cũng xuôi bàn tay, cũng đi luôn. Khi hỏi rằng trong cái kinh nghiệm của thầy đó, như vậy cảm nghiệm đó là mình thấy trong lòng mình như vậy, thì thầy thấy rằng chết đó làm sao, và chết rồi thì mình có còn không hay là mình cũng đi luôn. Thì tôi hỏi rằng kiếp sau nó có không hay là nó chỉ là một cái gì giả tạo.
Do vậy chúng tôi mới thực hành cái pháp. Mà chúng tôi cũng đầu óc có sạn, cũng mưu mô đủ chuyện hết. Tại sao chúng tôi hành cái pháp này để chi? Để mỗi đêm chúng tôi được đi. Mỗi đêm chúng tôi được hiệp thông với bên trên. Và tôi thấy cái cõi đó là cõi trường sanh cho chúng tôi. Thì cái lúc ra đi tôi không có bỡ ngỡ. Còn những người chỉ ôm cái xác phàm, ôm lý trí của tình đời này đó, khi ra đi là mất hết. Bởi vì lý trí của tình đời không có ôm đi được. Mà quy không á, là ôm đi. Anh nói hiệp thông đó. Khi anh quy không thì anh mới hiệp được bên trên đó. Thì lúc anh ra đi thảnh thơ. Bởi vì ban ngày anh ngồi thiền rồi, tới lúc mà trình độ anh khai thông tam giới rồi, lúc đó anh ngồi nhắm mắt, anh thấy anh đi rồi mà đâu có tới giờ chết, anh đâu có, anh chết trước khi chết mà. Tại sao anh phải lo âu cái chuyện chết? Còn anh chưa biết cách chết, anh phải lo âu chuyện chết. Vì sao? Vì bản chất si mê của cái thể xác này, si mê của tình đời, si mê của ngoại cảnh, anh không nỡ nào đi. Còn cái này mà mỗi đêm mỗi thanh lọc rồi nó ngắn gọn rồi, nó nhẹ nhàng rồi, nó đi rồi. Thì tôi đã chết, trước khi chết thì tôi thấy sống tôi cũng vẫn học, mà chết tôi cũng vẫn tiến. Thì cái chết sống không có nghĩa lý gì đối với người hành pháp, trong thực hành mà truy tầm chân lý. Không có nào núng trước cái chết.
Có tiến sau không?
Có chứ, vẫn tiến quá. Vẫn tiến quá theo trình độ. Cũng như bây giờ anh tu tư Phật giới thì anh phải đi làm việc chứ sinh Phật giới. Tôi không bất tử. Họ không bất. Linh hồn bất diệt, linh hồn là vô cùng. Khi mà anh hiểu rằng cái linh hồn anh bất diệt, anh mới chứng minh là anh chết chắc chắn là anh lên thiên đàng mà. Cái đó nó mới bảo đảm trong lúc ta còn sống, còn ôm cái thức đời mà ta bỏ thức đời mà ta thực hành về thức đạo. Bỏ đời thì tìm đạo mà. Anh truy tầm đạo mà. Thì anh phải truy tầm cái nguyên linh của anh mà. Bất diệt ở chỗ đó. Giá trị cho người ta chứ bởi tụi tôi đâu có điên mà ngồi chết bằng chi vậy. Nó có cái chuyện gì đổi cho tôi mà chứ tôi có điên đâu, tôi cũng biết nhảy đầm, tôi cũng biết ăn nhậu, tôi cũng biết đi chơi vậy. Biết đánh bóc rồi vậy. Nhưng mà không làm. Để tôi thấy cái kia cần thiết không? Cái đời đời bất diệt mà Chúa đã xác nhận. Tôi đi vô chỗ đó. Tôi phải trả một cái giá trị như vậy đó. Được trả một cái giá khổ cực như vậy để tôi tìm ra cái đó. Chính tôi phải hành. Không phải khi không tôi có được. Thì bây giờ anh thấy rằng mấy này nó khùng vậy thôi, tôi bắt chước người khùng, tôi làm thử thời gian. Anh thấy lúc đó anh nói cũng như tôi chứ không có khác gì hết. Thế tôi đã tìm được cái chết của tôi, trong cái chết của tôi là có cái sống rồi. Tại sao tôi còn lo âu nữa? Lúc đó anh mới thấy là vấn thân vô trong xã hội để hy sinh giúp đời. Vấn thân vô gia đình hy sinh giúp vợ con. À, chỗ nào anh cũng vấn thân được hết. Bây giờ anh trở về nguyên linh điển quang quan rồi, anh đâu có bị mất nữa, không có thiệt thòi. Cái anh nhìn tôi là cái gì đó nhìn, điển quang anh nhìn tôi, anh mới thấy tôi chứ. Ở trong đó không có điện. Thì anh không bao giờ anh thấy tôi hết. Cơ quan anh không có điện, anh không có thấy tôi hết. Mà anh không có điện, anh không có liên hệ với các càn khôn vũ trụ, anh không có liên hệ với các giới thiên liên. Thì cái điện anh có rồi. Mà bây giờ anh vung bồi cái điện anh trở về với cái điện nguyên thủy sơ khai. Lúc đó anh nắm vững tình hình rồi. Mà không có người nào có thể nói anh được, chính anh tìm ra mới được. Kinh Thánh để rõ ràng. Mà anh truy tầm mà anh không thực hành thì không bao giờ anh đến. Anh đập xuôi không bao giờ anh thấy cái gì hết. Tâm anh vẫn bận. Vẫn bận rộn, vẫn buồn phiền. Mà anh truy tầm, anh thực hành rồi, anh thấy tâm anh vui sướng quá, enjoy thiệt. Tôi có cái thể xác này, ông trời, Chúa cho tôi đầy đủ. Tôi không có thiếu, không bao giờ nghèo, không bao giờ khổ. Lúc nào cũng sung sướng trong sự quân bình sẵn có của tôi. Khi mà vượt được chết sống rồi là quân bình à. Cho nên người ta tìm cái pháp ra người ta hành. Người nào mặt mày thấy cũng vui. Anh năm ngoái năm kia anh gặp tôi, năm nay anh thấy tôi sao? Có buồn không? Thì cũng vậy đó thôi. Anh thấy không? Rồi mà từ năm đó anh làm tới năm nay là anh nghe tôi nói chuyện khác. Rồi bây giờ bắt đầu anh làm rồi, hai năm sau anh nghe nói chuyện khác. Cũng nói bao nhiêu công chuyện nhưng mà anh cảm thấy khác. Bởi vì anh đã thanh lọc anh rồi, anh có chỗ chứa nhiều cái hay lắm. Nó rõ rệt, mà không xa những lời trong Kinh Thánh. Không có xa chạy, mà không có sai chạy chỗ nào hết. Tiến tới đó là chỉ con người vì ràng buộc bởi ngoại cảnh quá nhiều, thành ra chậm tiến. Mình biết mà mình không làm thì tự nhiên mình là chậm tiến. Mà biết mà mình làm thì tự nhiên mình tiến tới rồi. Mà tiến tới để chi? Anh làm một việc cho tất cả mọi việc. Anh tiến được thì mọi người sẽ đồng tiến cùng anh. Cũng như tôi ở nhà tôi thầm tu chứ tôi đâu có công khai tôi tu gì đâu. Ở Việt Nam tôi đâu có nói tôi tu chết rồi tôi ngồi tự nhiên tôi nói ra. Người ta nói tôi thông minh đồ này kia kia nọ, rồi người ta ồn ùn tới nhà tôi kẹt tới bây giờ tôi không có đi chơi được nữa. Nhà tôi lúc nào cũng có người ta mà, ở chỗ nào cũng có người ta đi theo hỏi tôi. Phải do tôi trả một cái giá rất đắt tôi mới có cái này. Ngày đêm tôi lo tôi luyện, tôi sửa tôi mới thấy rằng trong tôi có khoa học quyền bí. Mà tôi khai mở được rồi, tôi thấy cái cõi khoa học quyền bí của càn khôn vũ trụ với tôi là một, không có xa cách.
Có cái vụ mà mấy đứa hài nhi nó bị chết, nó không có làm nổi gì cả. Nếu mà nói rằng cái thằng đó, cái con đó nó bị chết vì nó có tội, mà nhiều người rất là trong sạch và lại bị đau khổ hạ quan.
Cho nên khi mà anh tin Thiên Chúa Giáo á, khi sanh ra Chúa nói một cuộc tội, không có người nào có tội. Chúa nói là phải đi rửa tội. Không có một người nào không có tội. Tại sao anh biết nó không có tội? Mà chính tội của anh đâu có biết. Tội của anh từ nhiều kiếp anh không có biết, mà luật trời anh cũng chưa biết nữa. Nó khổ vậy đó. Tất cả những người trong cái thế gian không biết tội mình mà không biết luật trời. Thì Chúa nói rất rõ ràng, một cục tội gian tế phải đi rửa tội. Anh tin Chúa có đường này chứ? Anh nghĩ lại đúng như Chúa đã nói rằng xuống thế gian là có tội rồi. Làm sao mình chứng minh người đó không có tội? Cho nên cái thức của nó đem từ nhiều kiếp thế. Nhiều đứa ác lớn lên nó ác. Thấy từ nhỏ đi lớn mà cha mẹ nâng niu, thấy nó hiền học giỏi mà nó đã thi đậu rồi nó ác, nó bỏ cha bỏ mẹ nó luôn, nó bất hiếu luôn, có không? Nuôi nắng tiền cổ bao nhiêu cũng cho đi học, nhưng nó không học nó đi làm lưu manh để trả thù cha nó, có không? Cho nên mình phải tìm cái nguyên nhân từ nhiều kiếp tới bây giờ. Cho nên cái phước là do cha mẹ nó có tu. Kỳ này mình tu, kỳ tới mình được nhẹ. Là mình được quân bình rồi thì mình ở chỗ giới nhẹ. Mà mình mất quân bình là mình ở động loạn. Bây giờ đây nó nổ cái đùng, mấy người lộn xộn bỏ chạy tùm lum hết trời cái đó. Có kẻ bể đầu, còn người ta bình tĩnh, ta cứ ngồi yên nó không sao. Anh hiểu không? Cái người quân bình và người không quân bình hai người khác nhau. Đó, nhiều người ở Việt Nam nghe lộn xộn bỏ chạy cái này thì kẻ chết xong bạch đằng. Ôm bao nhiêu vàng bạc cũng chìm luôn. Mà tiếc nữa tôi ở lại thì tôi ăn hết suốt đời tôi không có sao. Tại vì động mà thôi, động với tịnh. Mà mình tỉnh rồi thì mình nắm được tình thế rồi, có cái gì đâu mà. Đi đâu anh cũng nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt. Anh nâu cái gì? Cho nên người Công giáo, cái chuyện gì mà xảy ra cũng không có bỏ chạy. Đúng luật giữ đức tin thì vẫn được tấn độ à. Mà chạy rầm rầm nó vẫn chết như người thường. Đó, người đó không có tội mà tại vì nó chạy bậy nó phải chết. Mình hiểu chỗ đó không? Thì cái luật muốn thấy cái luật trời thì ở Việt Nam ra đây là mình đặt được cái luật trời rồi. Mình thấy không? Cho nên người nào có duyên, có chút phước còn dành. Bây giờ mình còn được chút phước đây nè. Ngồi đây mình nói chuyện đạo nghe. Mà không biết vun bồi cái phước đó thì kỳ sau mình không có phước. Mình sống trong mê loạn thì lúc đó mình chết, mình ra một cách mê loạn là quỷ sứ ở đâu nó rước đi chỗ khổ thôi. Chắc chắn nó phải có trình độ mà. Bao nhiêu người đây mà mỗi người trình độ khác nhau mà.
Nhưng mà cái chuyện tôi hỏi là cái cảm nghiệm, tức là một cái gì thầy cảm thấy trong tính thân thầy là thầy tin rằng có luân hồi.
Chắc chắn như vậy, tôi thoát ra khỏi bản thể tôi mới xác nhận cái đó. Nếu mà ngày nay tôi không có thoát ra bản thể, tôi cũng con người mà đâu có thể trả lời cho anh những câu hỏi của anh được. Lời nói của anh, những câu hỏi của anh đi tới nhiều chỗ người ta còn trả lời không nổi. Tôi trả lời được.
Biết là có luân hồi.
Chắc chắn là phải có. Chắc chắn. Bây giờ anh thấy nghe là bây giờ anh nhậu nhẹt đi. Cờ bạc đi. Si mê đi. Rồi cái lời nói anh như thế nào? Lời nói anh ác độc. Hạn hẹp. Không biết về thiên liêng. Không mở rưỡng rộng đường đi. Còn anh ngoan đạo là khác à. Mỗi ngày anh đọc kinh thánh, anh biết ăn năn, anh biết sám hối, anh biết nghe lời cha giảng đâu này kia nọ, anh biết đi nhà thờ, con người anh nó khác à. Tiếng nói anh cũng hiền từ, thì mới thấy cái tần số anh ở đâu. Còn mỗi ngày anh kia, vậy Chúa thì kệ nó, thằng nhậu trước đi. Đó, rồi làm thì con heo, con dê, rồi cứ nhậu đi. Đó, nó cứ say ba ngù hoài đây. Rồi bây giờ nói gì nữa nó.
thì tự nhiên nó đi xuống, nó ở cái hạ tầng, trình độ hạ tầng, mà khi chết nó biết đường đâu nó đi. Vì nó không mở rộng cửa mà nhìn cả mặt trời nó cũng không nhìn nữa mà, biết đường đâu đi.
Từ lúc nó chết nó đi đâu?
Tới Chúa mà nó còn không cần mà. Rồi nó đi đâu? Anh thử hỏi nó sẽ đi đâu? Bình nhiêu đó mình biết từ chỗ đó. Nó phải đi về cái tần số đó. Mà Chúa là vô cùng các nơi. Muốn ở nơi nào thì Chúa cho ở đó đó. Quả ngục có. Thiên đàng có. Chọn lấy mà đi. Đã làm sẵn hết rồi. Một lần một. Gắn cái computer trong khối óc nó rồi. Đầy đủ hết rồi. Nó tính lấy nó đi. Mà nó không chịu là nó phải đi thụ lụy.
Là trở về kiếp khác.
Kiếp khác khổ hơn. Làm con thú, làm cây cỏ. Nó cũng sống nhưng mà mất tự do. Nó cũng sống mà mất tự do.
Có cái điều là làm sao biết được nó được.
Sao lại không biết?
Biết được rằng cái người đó, cái con vật đó trước kia là...
Sao lại không biết? Nếu anh thanh tịnh thì anh hỏi nó cũng hiện ra cho anh vậy. Anh nói chuyện với cái cây coi thử ra. Nếu mà anh thanh tịnh, anh đứng cái cây đó, anh ví coi thử nó làm cái gì đó. Nó đang giữ cái luật qua qua xanh xanh, tiến hóa, tứ quý đàng hoàng, nhưng mà nó mất tự do. Anh thấy một cọng rau anh đang ăn, nó hy sinh cho anh ấm no. Nó cũng là hạnh Bồ Tát, nó muốn hy sinh tất cả thân xác nó được trở nên con người, cho nên nó vô, nó ngự trong cái thể xác của anh. Miếng thịt bò cũng vậy. Nó muốn tiến hóa. Nó phải hy sinh, nó mới có tiến hóa. Còn anh muốn về Chúa, anh phải hy sinh, anh mới về Chúa được. Còn khi không, anh nói tôi vậy, đương nhiên tôi sẽ về với Chúa, đâu có được. Anh không hy sinh, Chúa hy sinh nhiều hơn. Quá quá xanh xanh, vấn thân, cứu độ, vang linh, chứ không phải cứu độ một nhóm đâu. Quyền năng của Chúa không có cứu độ một nhóm, cứu vang linh. Thì sự vấn thân của Ngài thế nào, sanh tử một lượt, để cứu vớt con Ngài. Rồi bây giờ mình chưa có cái giai đoạn nào, mình nói mình đi lên trời làm gì, không có biết áp phê đâu, làm được. Nó phải biết đường lối, phải rõ ràng, phải qua thử thách. Đốt cháy anh vẫn đi, giết anh vẫn tới, là đức tin anh không thay đổi. Thì chắc chắn là anh đi về thiên đàng.
Vâng, hỏi thầy thiên đàng là cái nào?
Thiên đàng là nơi thanh nhẹ, nơi thanh tịnh, nơi quân bình. Không phải phải giải thích nhiều, nhìn là biết rồi. Bực quân bình. Tôi đã đi hoài chứ đâu phải mới thấy đâu. Bây giờ tôi đừng nói với anh, tôi cũng vẫn đi được. Không có gì khó khăn hết. Bởi vì sự quân bình của anh là anh đi tới nơi. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Nhiều người không phải tu vô vi nhưng mà họ vẫn đi được. Vì cái tâm hồn họ nhẹ. Họ tha thứ, thương yêu, giàu lòng. Giúp đỡ người. Họ chỉ đọc cuốn kinh thánh thôi à.
Nhưng mà đó là một cái trạng thái. Hay là một cái thực sự
thực tế nó vậy, thực tế nó vậy. Còn bây giờ anh ở đây anh gặp tôi, rồi một lần nào đó rồi sau này chúng ta nghĩa là anh ăn hiền ở lành rồi anh tốt anh hòa cảm với tất cả mọi người, rồi một ngày nào mình cũng gặp vậy, gặp ở bên kia nói chuyện vậy. Tôi không ngờ, bây giờ tôi nói với anh là tôi không ngờ ở Mỹ tôi nói chuyện với anh. Mỹ là cũng thiên đàng của thế gian rồi chứ, hoàn toàn tự do mà. Anh thấy không? Mà anh đâu có nghĩ được ngày nay chúng ta ngồi đây nói đạo với nhau, cái chuyện nó không có. Nhưng mà có. Không bao giờ có trong tư tưởng của anh, nhưng mà có. Anh thấy chưa? Anh thấy không? Cắt lưỡi, nhưng mà vẫn sống. Để chi anh biết anh đọc, để chi anh thấy cái hồn bất diệt. Cắt lưỡi rồi mai cũng cắt lưỡi nữa, cắt lần nó chết đi, nhưng mà nó không chết, cắt mai cắt lưỡi nữa. Để chi? Để nó cảm thức sự đau đớn và nó không làm cho người khác đau đớn nữa. Mà nó vẫn sống. Anh mới thấy, khi mà anh xem Địa Ngục Du Ký, anh thấy cái hồn bất diệt. Vì ta ở đời ta đi gạt họ để làm gì? gạt rồi bữa sau nó đi thưa mình mệt. Rồi anh đọc qua thiên đàng nhiều khi, anh mới thấy rằng, cõi thiên đàng là cái gì? Mà trong sự cảm nhận của anh thấy nó tơ phớ trong tâm hồn của anh. Lúc đó, thì đầy đủ sự trả lời ở trong đó cho anh. Còn tôi đã trả lời cho anh rồi, bây giờ nói mười mấy ngày nó mới xong, nhiều chuyện lắm. Nói cái thành phố này mà bây giờ tôi hỏi anh, từ chỗ một mà anh nói hết á, thì tôi phục anh á. Nên tại sao cái nhà ông đó nó vậy, anh kể từ đầu chí cuối tôi nghe cái. Rồi tại sao cái nhà bà kia nó như vậy, anh kể từ đầu chí cuối tôi nghe coi, kể bao nhiêu năm nó hết. Nhưng mà nó nằm có một nguyên lý mà thôi. Thanh và trượt. Trong cơ thể của anh có thanh và có trượt. Khi thanh á, thì anh thấy tâm hồn anh nhẹ nhàng. Về đời á, về tiền bạc á, anh làm, anh có việc anh lãnh lương cái bữa mà thanh nhất là cái bữa lãnh lương, anh thấy tâm nó nhẹ. Phải không? Rồi mai gánh vác này kia nó lo mua sắm cho con là anh thấy nó trượt quá, nó nặng quá. Anh thấy không? Chỉ có khối thanh và khối trượt ở trong mình nữa. Bây giờ mình phải luyện sao mà nó trở về thanh thay vì trượt. Thì lúc đó anh cảm nhận cái đời không có khó khăn đó với anh. Mà cái đường đạo nó cũng khó khăn đó với anh. Vì anh nắm được quân bình là anh dễ đi tới. Mà anh mất quân bình là anh không kinh tới được. Anh thấy rõ không? Khi mà anh lãnh lương rồi anh thấy con người tự nhiên nó khỏe. Tôi làm office bên này nó phát lương rồi tôi thấy nó khỏe vậy. Nghĩ chuyện shopping rồi đi nó nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà khi mà nó xài hết rồi, vợ con xài hết hay là bà xã thua đi lát qua gái thua hết, thấy nặng lắm. Thấy đó không? Cái thanh như cái trượt. Bây giờ mình làm sao mình giữ được cái luật quân bình là sống ở đời, mình hạnh phúc vô cùng. Cho vì vậy chúng tôi mới hành cái pháp này. Đứng trước trở ngại mà chúng tôi vẫn bình thản. Mà trước kia đứng trước trở ngại thì tôi phải hỗn loạn, khó chịu. Nhưng bây giờ đứng trước động loạn là tôi thấy không có gì hết. Vì tôi nhìn được cái bề trái của sự việc, rồi đâu nó sẽ vào đây. Không có gì lộn xộn. Tôi sống trong cái hạnh phúc và hưởng ngay trong giây phút tôi đang sống ở trần gian. Và tôi hưởng được cái hạnh phúc thanh nhẹ của Chúa. Là những bình tâm mới có tiếng hòa. Mà động loạn là thuộc loạn. Tôi nói gì địa ngục, tôi thấy cái hồn bất diệt rồi, anh đặt cái cuốn thiên đàng, anh mới thấy thật. Rồi nhân gian anh đọc ba cuốn đó là anh đủ trả lời hết rồi, khỏi thắc mắc.
Mà cái người
là trong đó nó có khoa học, có đầy đủ hết, có siêu khoa học rồi. Người ta mà được luân hồi trở lại làm con người, người ta tiếp tục tu, người ta lên thiên đàng chứ. Mỗi thứ đời đời tiếp tiếp là thứ ác, ông không chịu quay đầu trở lộn lại. Cái thứ đó là nó bị chính nó làm tội cho nó, chứ đâu phải ông Chúa thượng đế phạt đâu. Bây giờ anh ở ác, anh làm tội cho anh, chứ đâu có Chúa nào biểu anh làm tội đâu. Anh thấy không? Nếu họ ăn năn, họ thấy rằng họ từ đó xuống thì tự nhiên họ phải trở về. Tại vì họ không thấy họ từ đó xuống, mà họ chỉ sống trong sự tranh chấp mê loạn mà thôi. Thì nguyên căn của chúng ta từ đó xuống, thanh nhẹ mà. Tôi hỏi anh thích khử dầu thơm không? Anh thích cảnh đẹp không? Anh thấy sự thanh nhẹ hồn nhiên anh quá. Mà cũng ghét sự động loạn. Là cái chỗ của anh, là nguyên căn của anh là thanh nhẹ. Từ nguồn gốc thanh nhẹ. Cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, chứ không phải để chế tạo ra được. Mà không chịu về thanh nhẹ thì đời đời khổ thôi. Thiên thần á, vì có chứ ta làm việc chứ. Anh lên gần cửa trời cô thấy nó dữ lắm. Anh phải vượt qua đó anh mới thấy là anh người có dũng hay là không. Đủ loại khôn ngoan, manh lợi, nói chuyện như Chúa, phỉnh ta. Đủ chuyện hết, lừa gạt. Mà không bao giờ chân chính. Nếu tâm anh không định, không bao giờ anh xét đó là thật hay giả. Tâm anh định anh mới xét được cái sự thật hay giả. Cho nên, Chúa đã làm phép lạ tại thế gian để chi? Để độ quỷ chứ, đâu phải độ người hiền. Người hiền đương nhiên được đi rồi. Quỷ thì nó thấy nó hết hồn, nó mới ăn năn. Làm phép lạ để độ con quỷ,
Nhưng bây giờ chúng ta đây là có phép lạ, xác mình là phép lạ. Cái hồn anh có ác ôn này kia kia nó giam trong cái thể xác này. Giam cái hồn trong thể xác này. Thì anh phải ăn bận đàng hoàng, anh phải đi học, anh phải nói năng đàng hoàng, anh mới vô cái hạng lớn anh làm được. Tự nhiên sửa cái tâm ma quỷ trở nên hiền lương rồi mới biết thần thánh, mới đi lên trời. Nó rất có đặc biệt.
Rồi thiên đàng cũng có nhiều cấp bậc.
Nhiều cấp bậc ở thế gian này chưa? Mang sát người cho tâm quỷ thiếu gì? À, nhiều cấp bậc. Đều có cấp bậc hết, có trình độ hết. À, có trình độ hết. Có trình độ hết.
Không, thiên đàng không có sự ghen tương. Thiên đàng không có ghen tương, thế gian có sự ghen tương để ra bài học cho nó. Cho nên mọi người ở thế gian học mỗi bài học, đau đớn khổ cực mới có cơ hội thích hợp. Rồi tránh vỡ chồng không nữa. Ban đầu thấy yêu lắm, sau cãi hoài thôi. Để cho nó thích hợp. Tránh vỡ chồng cũng không yên. Đừng có nói rằng tôi sống chung với bà là yên, không chưa chắc yên đâu. Có nhiều chuyện lắm, nhưng mà đối lập với nhau để dẫn tiến thằng họ. Để thấy cái quả hay là cái phước ở trên thằng. Mà lo tu mà thôi. Mình xuống đây học hỏi để tiến qua học cái bi trí dụng. Bi là thương yêu cái thế gian. Anh biết thương yêu thế gian này, anh phải dẫn, không có làm gì hao phí cái thế gian. Phải nuôi dưỡng cái thế gian. Rồi lúc đó anh mới sử dụng cái trí, anh mới sống ở đây. Dũng là anh vấn thân vô mọi sự việc, anh cứ vợ là anh vấn thân rồi đó. Vấn thân vô xã hội rồi. Chứ không phải cứ vợ rồi vô trách nhiệm được đâu. Vợ không chỉ chứ làm cho người ta không tới, ta chỉ anh. Anh không làm gì không được. Phải không? Vấn thân vô xã hội. Là đó là dũng. Mà học cái đó sơ cấp thôi. Còn cái người tu là đi trí dũng còn, phải khai thác mình, tới vô cùng mới tin tới được. Và thấy giá trị vô cùng của sự đau khổ là cái gì? Giá trị của sự đau khổ là gì? À, cho nên ở thế gian chúng ta thấy người ta khổ, tất cả những người khổ tâm họ mới đi nhà thờ, khổ tâm họ mới đi tìm chùa, khổ tâm họ mới đi điểm đạo. Khổ là biên giới để tiến hóa. Chứ không phải cái khổ là không có giá trị. Những cái gì của tờ Phật đặt ra đều có trật tự và giá trị dẫn tiến tâm linh tiến hóa. Chứ không phải là chỉ bay ra rồi bỏ đó. Cái cây ở trong nhà mình nhìn cái cây đó, mình coi sự than thở của nó. Nó muốn trở nên con người được đi đây đi đó, không được, nó phải bắt buộc ở trong cái luật đó, mà nó cũng quá sanh như con người. Cũng sanh bông, cũng ra trái, cũng làm việc, sanh trụ hoại, y như con người. Nhưng mà nó phải chịu cái khổ. Nhiều đứa phải chịu cả nghìn năm như vậy. Đốt thiêu mới được học. Còn con người là cái gì cho nó dễ dàng. Mà quá dễ dãi mà nó ý y, nó đi làm ác là tự nó hành phạt nó chứ không phải Chúa phạt. Nó là người phạt nó mà thôi. Mà nó là người thưởng cho nó tiến hóa. Cho nên đặt một khối óc sáng suốt, tinh vi trong nó. Khi nó gian làm sự thế gian là đầy đủ, không thiếu gì hết.
Kiếm một cái mỏ ngọc hơn tôi cũng đủ rồi. Rồi tôi được kiếm cái mỏ vàng tôi cũng ăn hết rồi. Cái đó là thất bại. Rồi cái tư này phải nhớ rằng Đức Phật Thích Ca đã thành công. Mà trong lúc Đức Phật Thích Ca thành công, mỗi người bị chê ngại. Là một người ngu dại dốt. Nhưng mà bây giờ người ta chết sâu chừng nào, người ta thấy một nhà cách mạng dính đắng. Rất anh hùng, cao cả. Không cảm dữ dội. Không cảm vào trời đất, không cảm tất cả nhân tâm ở thế gian. Cho nên người ta mới đặt ra cái sự cảm động và cảm ơn khi đặt tôi những cái lịch sử của Ngài. Người ta muốn tìm Ngài. Cho nên mình ở đây cũng do cái thông minh và cái năng lượng của chúng ta. Hầu hết được lên được cái pháp này là mượn cái phương diện để khai thác lấy mình, để tiến gần tới Đức Phật. Thì phải cố gắng tu mới được. Chứ cái người này cứ tu thì làm bậy hoài rồi nó cứ tu 10 năm, không được. Không có làm bậy được. Nếu cái quán thuốc mình đi, chỉ những cái khác là mình mất cơ hội. Người ta nói cái đèn này phải gọi về phải để tối hoài, để tối hoài, tối hoài. Thì mới gặp ông Phật. Mình nhà đi săn người ta nói vậy đó. Hả? Mới bắn được ông Phật. Mà nó chặt nó bỏ đây rồi cũng chặt nó lắc qua bên này, nó lắc qua bên kia, nó lắc qua bên nọ. Thì cái sáng suốt nó cài bậy cho nó không có đi ngang. Thì đằng này chúng ta chỉ, tại sao không thua này ngày ta không chỉ mình ngó bên tay trái, mà không chỉ mình ngó bên tay mặt, mà bắt mình ngó chung luôn. Là mình đi vô cái chỗ hòa bình không động. Để dễ giải cho cái bức tiến cho phần hợp. Nếu đi bên tay mặt, bị lôi cuốn bởi tay mặt. Đi bên tay trái, bị lôi cuốn bởi tổ chức bên tay trái. Mình đi chính giữa thì trái mặt thì mình cũng không lúc nào. Mình chỉ đi hướng tới hòa bình không động. Thì cái năm đó mà đi chứ. Ai bây giờ ai giúp cho mình được. Mình làm chủ mà. Ông Phật không làm chủ mình được. Chính ông Phật đã làm chủ lấy ông mới thành Phật. Vì chúng ta phải làm chủ lấy chúng ta mới thành Phật. Đồng chí tư giáo cũng vậy, Chúa cũng vậy, Ngài đã làm chủ mấy ngày mà. Ngài thương thiết chấp nhận, giáo thịt Ngài cũng không cần biết, chấp nhận. Và sau cái chấp nhận đó là cái vĩ đại của nhân loại.
Cái này chú ngầu chê người ta nói sai, người ta biết cái gì còn sai. Rồi hồi ông thầy còn sống dậy tôi tu bao nhiêu đó, tôi làm bao nhiêu đó chứ. Cho nên sau này tại sao bắt cái ấn tâm muội để đổi đi. Ấn tâm muội là hai cái tay nó hợp lại. Năm đường điểm nó kì. Rồi nghe cửa lỗ đúng đó. Cái vía, cái người mới tu á, nó còn hơi nặng. Nó xuất ra nó bị cản trở ở ngoài đó. Làm ra mới buộc, bỏ ra hai bên. Để cái vía xuất phát để giải. Phải có cái lý do cách nghĩa. Còn đối với quá bắt ấn tâm muội thì mấy người tu cao rồi. Đi được rồi, bắt ấn tâm muội tâm thật. Nó làm pháp luân 6 lần đối với những người mới tu. Và những người dùng đến trung tim bộ đầu và để làm pháp luân đó là phần thanh điển ở bên trên người ta được nhẹ. Dù mà họ có muốn truyền cho người khác nữa, người khác cũng không có làm được. Những người mới tu cũng có bao giờ mà làm hút ngay trong trung tim bộ đầu. Đối với những người tu nhẹ rồi mới hút cái trung tim bộ đầu được. Thành ra nói ra nói, nhưng mà cái việc thực hành á, những người mới tu họ chỉ làm thôi. Đọc được 6 cái đó là họ đủ một giường. Một cái bên trên nói nó cũng vô hại. Nhưng mà ta lấy dựng cái đầu hít là có được. Nhưng mỗi người cái trình độ khác nhau. Những người tu cao mà cái trung tiên bộ đầu người ta làm pháp được. Phần điển người ta nhẹ người ta làm được. Cái đó người ta làm được. Còn cái người mà tu chưa tới không có làm được. Cái bộ đầu nó mở cái đó ta làm được. Tôi có làm phải không? Cái đó là mới đi vô Niết Bàn chứ. Còn khùng còn ngu làm sao đi vô Niết Bàn được. Nhưng nó cũng có cái lý do. Giữa mình rồi mới vô Niết Bàn. Ngồi ở thế gian nói chuyện Niết Bàn. Đi được rồi mới nói chuyện Niết Bàn. Không đi được làm sao mới nói chuyện Niết Bàn. Tự nhiên cái Niết Bàn là cái luân xa ngay cho cái cặp trung tim cái cặp của trong cái bản thể sau lưng của mình. Nhưng mà không có đi tới. Có chút xíu đó mà đi chưa tới làm sao đi lên cái Niết Bàn ở bên trên. Bởi vì cái bản thể mình nó cũng như là cái phòng thí nghiệm, phòng trắc nghiệm. Mà chúng ta đi không đúng bon là chúng ta xuất ra không đúng bon. Cho nên cái pháp chúng ta tu ở đây là sửa bên trong để đi đến cái bon nào nó đúng như bon đó. Rồi nó mới xuất ra đúng bon. Thành ra nó bảo đảm là khi đi được rồi là không có bị nhanh, không có bị nguy hiểm. Và tất cả mọi người đều sửa, khai thác lấy bên trong. Và để lập lại cái trật tự đúng theo cái di chuyển của vũ trụ cơ thể. Rồi cái phần thanh điển ở bên trên cửa trời cũng phải đúng mức thể. Nhắn ở đây nó phải tới kiện. Cho nên nhiều người ta tu lâu rồi ta đi mấy giây đồng hồ tôi đi hết thế giới. Mấy người đó nói láo, ông đó nói dốc. Nhưng mà tới sau rồi mình tu rồi mình thấy mình nhắc mắt thấy mình không phải ở Việt Nam ở chỗ nào đâu. Cho lúc đó mình đi là người ta nói mấy giây rồi đúng. Thấy không? Cho nên trong cái thực hành lừa lọc, rồi xác nhận lên mình tiếng. Cho nên câu nói ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, là thấy ông xưa nói rất đúng, không có sai. Nhưng mà người ở thế gian này họ bị lợi dụng cái đạo, tạo cái đạo, phổ biến củng cố đề cao đạo giáo của mình, làm cho người ta càng ngày càng suy đồi. Rồi quýnh ra không biết nói gì hơn, nói mặt pháp. Để tôi dạy hoài mà nó tu nó không hiểu. Chính cái ông dạy người ta, ông chưa hiểu làm sao mà cái người để tử theo mà hiểu. Thấy không? Nó trong cái mâu thuẫn lưỡng quẩn đó là nó tiến không được. Rồi chúng ta đây không có bị một người nào dạy chúng ta, nhưng mà chúng ta mượn cái phương tiện của người hành giả đi trước. Và chúng ta khai thông lấy chúng ta có tìm thấy có sự thật như thế là không. Hồi trước tôi đậm lo, giờ tôi tu tôi tới thanh tịnh. Vì tôi thấy cái giai đoạn hiệu lực từ cái động loạn đi tới thanh tịnh, tôi đã đoạn được rồi, thì từ thanh tịnh tôi sẽ đi tới cái gì nữa, tôi phải làm để tôi thấy. Tôi phải tu để... Thì chúng ta đâu có bị ra lừa, trừ phi mình lừa lấy mình đó. Mình lừa lấy mình là nghe mình nói, tối nay tôi thấy ông tiên đó, rồi bây giờ tôi rủ ông tiên về nhà ở, phù hộ cho tôi làm ăn dễ dãi. À, cái đó là mình kìa, mình tham lam. Tu xuất ra cũng có nhiều vị phù hộ mà mình chấp nhận là mình đi. Còn mình không chấp nhận, tôi đi tới vô duyên, tôi không chấp nhận. Thấy không? Tôi đảnh lễ Đức Phật, nhưng mà tôi phải tiến tới nhiều Đức Phật. Tôi không có chuyện thua hết, mà tôi không có giờ nào nghỉ. Giờ phút nào tôi cũng là người giờ làm việc, chứ không phải là người làm ra. Siêng năng và sự phù hợp. Phải lười biếng mới xa ngã xứ thế gian, xa đọa xứ thế gian, nhập cái bản thể hiểu không? Còn nếu chúng ta siêng năng ngày nay chúng ta cũng là tâm còn là ở bên trên, không có bị sự ô trượt lâu buồn. Cho nên mọi người chúng ta nói về thanh cảnh, về vòng lai thiên cảnh, về hồn, về vía, thoát độc, tấn cái cảnh luân hồi lại thế gian, ai cũng thoải mái. Tại sao? Bởi vì gốc gác của nó ở bên trên, xứ sở nó ở bên trên, nó không phải ở thế gian tạo nó ra được. Rồi mọi người nghe rồi có tâm hồn nó nhẹ. Chúng ta đi coi cinema mà nó dàn cảnh thiên, coi cái tâm cũng buồn nhẹ. Tại vì cái quê xưa trốn cũ của nó. Thử mùi thơm mà chịu, mà mùi thúi là không chịu rồi. Thế nha. Tâm hồn nó được ở chỗ cái thanh cao, nhẹ nhàng. Rồi đưa được mùi thúi nó không chịu. Thấy không? Thì bây giờ chúng ta biết được như vậy, xác nhận như vậy. Chúng ta phải trở về lại cái căn cội chúng ta. Để tránh cái sự mê muội mà chúng ta đã lừa đảo lên ta. Trong đây là cái phương pháp công phu này nó rất tiện cho nam phụ lão ông lớn nhỏ thì tu rồi tự nhiên nó thông được, nó minh cảm lên, nó giải thoát pháp lên, nó biết được lên, nó bao giờ cũng cuối cùng cũng nó biết thì